thứ sáu tuần 30 thường niên. Chủ đề: cách giải quyết xung đột. Trong cuộc sống, khác biệt ý kiến là điều không thể tránh khỏi vì trăm người trăm ý. Những khác biệt ý kiến là nguyên nhân đưa tới xung đột khi con người phải bảo vệ quyền lợi của mình. Khi xảy ra xung đột, con người có thể rơi vào hai phản ứng, hoặc cố gắng giải quyết xung đột để con người có thể dung hòa chung sống với nhau, hoặc tìm cách khai trừ nhau bằng chiến tranh dưới mọi hình thức. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô đã nêu lên những hành động cần thiết để giúp con người có thể giải quyết xung đột. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chấp nhận lời mời dự tiệc tại nhà một người biệt phái để cho họ có cơ hội nhìn nhận ra sự thật. Bài đọc 1. Mọi người đều góp phần trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thứ nhất, khiêm nhường. Đây là thái độ rất cần thiết cho việc giải quyết các xung đột, vì kiêu ngạo là lý do đưa đến bất hòa. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Philippe phải duy trì sự hiệp nhất trong tinh thần khiêm nhường. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Thư gửi Philippe chương 2 câu 3. Thứ hai, mọi người đều góp phần trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Các tín hữu cần ý thức được vai trò của mọi người ở đời này là góp phần trong việc mang kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa tới chỗ toàn hảo. Vì thế, mọi người cần phải vui mừng và cảm tạ Thiên Chúa khi thấy người khác góp phần vào việc rao giảng tin mừng, chứ không ghen tị khi thấy người khác thành công hay có được địa vị cao hơn trong giáo hội. Hơn nữa, mỗi người còn cần phải cầu nguyện để mọi người luôn có được lòng hăng say rao giảng như gương của Thánh Phaolô. Ngài nói: "Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi lần nhớ đến anh em. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng." Thứ ba, lấy tình thương lấp đầy mọi khác biệt hay xung đột. Người Việt Nam có lẽ nhận ra tầm quan trọng hàng đầu của tình thương trong việc giải quyết các xung đột khi nói: "Yêu nhau trăm sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng." Thánh Phaolô bày tỏ tình yêu của Ngài với các tín hữu Philippe và ước mong họ cũng được thông phần với những đau khổ của Ngài. "Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố tin mừng, anh em đều thông phần và ân sủng tôi đã nhận được. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả với tình thương của Đức Kitô Giêsu." Để tránh những xung đột xảy ra trong gia đình hay cộng đoàn, cha mẹ và những người lãnh đạo không chỉ chứng tỏ tình yêu của mình bằng hành động, nhưng còn phải giáo dục, cầu nguyện và tạo bầu khí yêu thương cho mọi thành phần trong cộng đoàn. Thánh Phaolô ý thức được tầm quan trọng của yêu thương trong sự hiệp nhất, nên Ngài luôn cầu nguyện cho các tín hữu rằng: "Điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em càng ngày càng thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Như thế anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa." Phúc âm: xung đột giữa Chúa Giêsu và những người Pharisêu. Thứ nhất, Thánh Luca tường thuật hai thái độ khác nhau. Thái độ của ông thủ lãnh nhóm Pharisêu: ông mời Chúa Giêsu dùng bữa và xếp đặt sẵn một người bị bệnh phù thủng để Ngài bẫy xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không. thái độ của Chúa Giêsu. Mặc dù biết rõ ác ý của họ, nhưng Chúa Giêsu vẫn nhận lời mời dự tiệc, vì Chúa muốn cho họ có cơ hội nhìn thấy sự thật để thay đổi lối sống giả hình. Thứ hai, Chúa Giêsu trình bày sự thật và chữa lành người bệnh. Không một chút do dự, Chúa Giêsu chủ động tiến trình hòa giải bằng việc đặt câu hỏi với các kinh sư và những người biệt phái. Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh không trả lời. Làm thinh có thể là vì họ không biết trả lời, hay giả vờ như chuyện ấy không liên quan gì tới mình. Các kinh sư và biệt phái có lẽ đang ở trong tình trạng thứ hai. Không một chút sợ hãi, Chúa Giêsu đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người chất vấn họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Giếng lộ thiên rất thường xuyên gặp trên đất Palestine và là nguyên nhân của các tai nạn cho con người cũng như súc vật. Xin coi sách Xuất Hành, chương 21, câu 33. Khi tai nạn té xuống giếng xảy ra, không ai thắc mắc có được kéo người hay súc vật dưới đó lên không, vì đó là việc phải làm. Việc Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát cũng vậy, đó là việc cứu người cần làm. Tại sao họ lại đặt thành vấn đề? Thứ ba, lối sống hai mặt của các kinh sư và những người biệt phái. Chúa mời gọi họ đối thoại để tìm ra sự thật phải theo, nhưng họ làm thinh. Chúa chất vấn họ về lối sống hai tiêu chuẩn, một tiêu chuẩn cho những người thân cận hay cho tài sản của họ, và một tiêu chuẩn cho những người dân vô tội. Nhưng họ không thể đáp lại những lời chất vấn của Chúa. Thánh Luca không tường thuật phản ứng sau cùng của những người Pha-ri-siêu này, nhưng hầu hết sau những lần chất vấn của Chúa, họ trở nên tức giận hơn và tìm cách để bắt bớ Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Khi có xung đột, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường và khách quan để nhìn ra sự thật. Đừng để những lợi nhuận làm mờ mắt đến nỗi chúng ta không nhìn ra sự thật nữa. Trên hết mọi sự, cần có nhân đức yêu thương để có thể hàn gắn những khác biệt và giải quyết mọi xung đột. Để bảo đảm công bằng, cần tiêu diệt lối sống hai tiêu chuẩn, một cho mình để bảo vệ người thân yêu và quyền lợi của mình, một cho tất cả những người khác. Amen.